Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại gặp anh Trịnh Hữu Lộc là Giám đốc Sở Kế toán và Khai thuế. Trịnh Hữu Lộc, xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ thưa anh, thì trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bắc.
Dạ, trên đường dây sao nghe nói rõ quá anh, như là anh ở bên Tây Úc phải không ạ?
Dạ thưa anh, thì chúng tôi cũng mới vừa đáp máy bay xuống đến Tây Úc với anh. Dạ, để cho chuyến công tác và gặp một số thân chủ ra. Dạ.
Dạ vâng, dạ, thì tuần qua có cái điều gì mà muốn chia sẻ với quý thính giả không anh?
Dạ thưa anh, thì tuần qua thì cũng là cái hạn chót mà để mà chủ nhân phải gửi cái tờ tổng kết lương hàng năm cho các công nhân viên hoặc là công nhân làm việc cho mình đó anh. Thì để người ta bắt đầu đi khai thuế đó anh. Thì do đó là cái thời điểm này coi như là cái vào cái mùa mà cao điểm của cái mùa khai thuế. Thì nhờ sự ủng hộ của bạn bè và thính giả thì do đó chúng tôi cũng khá bận rộn đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Anh đi qua Perth tức là miền viễn Tây nước Úc thì nói tới viễn Tây chắc gặp cao bồi bên đó anh.
Dạ, không có gặp anh, tại vì ở trong thành phố không
à.
Dạ,
mai vậy
đi
nha.
Thì cũng không có ở lâu á, bởi vì dạ, không có dịp mà đi ra ngoài sao mà phải tìm.
Dạ. Viễn Tây nước Úc là cũng đỡ hơn viễn Tây nước Mỹ. Viễn Tây Mỹ dạ, nó nổ súng đùng đùng là nguy hiểm lắm ạ.
Dạ.
Dạ vâng, trở lại với chương trình thì thưa anh, hôm nay chúng ta trình bày vấn đề gì thưa anh?
Dạ thưa anh, để mà nói tiếp nối cái phần trình bày lần trước mà chúng tôi điểm sơ qua cái mục tiêu mà Sở Thuế chú trọng đến năm nay đó, biệt là cho giới công nhân, những người mà đi làm đó anh, thì hôm nay đó là chúng tôi sẽ trở về cái phần mà chú trọng về cái phần mà nhà cửa cho mướn đó anh, tức là rental properties.
À, tức là những người nào mặc dù đi làm nhưng mà có nhà cho mướn phải không anh?
Dạ đúng vậy anh, thì đó có dạ, nhà đầu tư hoặc cho mướn đồ vậy. Vậy. Dạ.
Vậy cũng hơi khá nha. Dạ.
Dạ.
Chứ còn thường thường là chỉ người đi thuê nhà rồi đi làm công thì cũng hơi vất vả. Dạ vâng, thưa anh, đề tài này nghe rất hấp dẫn, nhất là vào mùa khai thuế này thì anh cho biết thêm chi tiết cụ thể như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng tôi có trình bày cái lần trước với anh là năm nay Sở Thuế sẽ thu nhập những cái chi tiết về cái việc mà sở hữu nhà của từ các cơ quan thẩm quyền của tư bang, ví dụ như là State Revenue Office, để mà đối chiếu với những chi tiết mà chúng ta khai trong cái hồ sơ thuế của mình đó. Thì ngoài ra đó thì Sở Thuế cũng có cho biết đó là năm nay đó họ sẽ chú trọng đến các chi phí mà liên quan đến việc mà đầu tư trong lĩnh vực nhà cửa, đặc biệt đó, là chú trọng tới cái việc mà sửa chữa nhà cửa sau khi mà chúng ta mua và tiền lời khi mà mình mua nhà để đầu tư đó anh. Đó là hai cái mục mà Sở Thuế sẽ chú trọng nhiều hơn những phần khác.
Dạ vâng, ở đây có một câu hỏi là tại sao lại phải chú trọng đến cái lĩnh vực này, vì không phải là khi chúng ta chỉ được chi ra để sửa chữa nhà, chúng ta mua để cho mướn là được trừ thuế hay sao anh?
Dạ thưa anh, thì theo đúng là như vậy đó anh, tức là khi mà mình là chủ nhân á, mua cái nhà đầu tư đó thì mình được khấu trừ các cái chi phí liên quan đến việc sửa chữa nhà cửa. Thì nhưng mà chúng tôi cũng xin nhấn mạnh ở đây là tức là sửa chữa thôi chứ không phải là nâng cấp để mà làm cho nó tốt hơn. Dạ, thì đó là mình được. Tuy nhiên cái quan trọng đó là sửa chữa khi mà cái căn nhà đó đã có người mướn rồi đó anh. Còn nếu mà khi mà mình mới mua về mà mình phải sửa chữa lại trước khi mà cho mướn á, thì chúng ta sẽ không được khấu trừ, mặc dù đó là sửa chữa. Tại vì cái lý do mà đưa ra họ Sở Thuế, họ chính lực đó đưa ra đó, tại vì những cái sửa chữa khi mà mình mua cái căn nhà đó với cái điều kiện thì khi cái mua đó thì chắc chắn là cái giá nó phải rẻ hơn là cái nhà mà nó đã sửa tân trang đồ lại. Do đó khi mà cái giá mua nó đã tính vào cái phần sửa chữa đó rồi đó anh. Do đó là mình không được khấu trừ khi mà mình mua về để mà sửa sang lại để mà cho mướn. Cái thứ hai nữa đó, tại vì đó có những cái phần là mình sửa chữa. Thí dụ như là cái đó là khi mà mình mới vừa mua đó mình sửa thì không được. Tuy nhiên nếu mà thí dụ như là mình đã mua căn nhà đó và sau đó có người ở mướn trong đó và sau đó thì mình người ta làm hư hại đồ này nọ, mình phải sửa chữa lại để mà mình cho mướn lại đó, thì cái chi phí đó được khấu trừ thuế, mặc dù là trong cái thời gian mà sửa chữa đó không có cho ai mướn được, tức là còn để trống, nhưng mà mình được khấu trừ thuế. Tại vì cái lý do mà những cái chỗ sửa chữa đó cần phải làm đó là khi mà tại vì cái người mà đã ở sẵn trong đó khi mà dọn ra thì nó bị hư hại thì mình có quyền mình sửa lại. Xin lưu ý là chỉ sửa chữa thôi, còn nâng cấp là không được. Thì tôi nói cái thí dụ nói là nâng cấp á, là tức là cái capital expenditure á, là thí dụ như là hiện tại đó là bây giờ là nó là cái bằng thảm, mà bây giờ á, bắt đầu cái mình thay cái thảm, thay vì cái thảm bị hư đồ này nọ mình sửa chữa lại hoặc là mình mua cái nào để mà giá hoặc là làm cái thảm cũ lại để cho giống như vậy mà mình làm những cái mới đó, hoặc là mình thay bằng gỗ đồ vân vân, thì cái đó nó rất là nâng cấp để mà trị giá gia tăng của cái nhà mình lên, thì chúng ta sẽ không, nó không được coi là sửa chữa. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cái đó định nghĩa nó cũng hơi khó, là chẳng hạn như là cái nhà bếp bị hư mà giờ mình muốn sửa chữa lại, mua thêm một cái máy rửa chén hoặc là cái tủ lạnh mới thì có coi như là sửa chữa hay là tân trang anh, nâng cấp?
Dạ cái đó nếu mà mình giả tỷ cái gì mà nó tức là cái điều kiện, tức là cái condition của nó là nó như vậy mà mình làm mà nó tốt hơn hoặc là nó lâu bền hơn á, thì đó là nó gọi là tân trang. Còn nếu mà mình sửa lại cũng như giống như trước á, thì nó là sửa chữa. Ví dụ như máng xối mà bị hư đồ này nọ, bây giờ mình sửa lại tức là mình check đồ lại đàng hoàng để cho nó đừng có hư nữa thì được. Còn nếu mà mình thay nguyên cái loại mới mà cái dịch liệu nó tốt hơn, nó bền hơn á, thì cũng không được đó. Cái đó là những cái thí dụ đưa ra để mà làm đó. Thí dụ như anh, nếu mà anh mua cái tủ lạnh mà cái tủ lạnh cũ mà anh mua cái tủ lạnh mới, bây giờ xưa đó cái tủ lạnh thường thôi, bây giờ anh mua mà có đá để mà làm đá hoặc là nó điện tử rồi tự động rồi nó khác mà nó trị giá cao hơn á, thì là không, nó coi không phải là sửa chữa.
Tại vì cái tủ lạnh cũ đã hư rồi, làm sao mà nếu mà không có
thì đó tức là mình tủ lạnh thường á, là tại vì mình cho mướn nhà đó là nó không bao gồm tủ lạnh, nhưng mà thí dụ như trong nhà đó nó có máy rửa chén thì đó, từ khi mà mình thay đó mình thay với nó cũng giống như cái cũ, tức là mình chỉ sửa lại cho nó giống như cái xưa thôi chứ không phải là để mà cho nó tốt hơn đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Anh trong thí dụ về vấn đề mà sửa chữa đầu tiên để trước khi mà cho thuê thì việc sửa chữa đầu tiên này không được xem là không được được miễn thuế anh, không được trừ vào thuế không? Phải không ạ?
Dạ. Dạ thì đó là cái thí dụ đó anh, thí dụ như là một anh A anh mua cái nhà và sau đó là cho mướn, thì trong cái trước khi mà cho mướn thì là anh phải sửa sơn lại cái nhà cho nó mới lại đàng hoàng để mà cho nó sạch sẽ để mà dễ mướn. Và trong lúc mà mình sơn nhà thì mình nói bị thấy có nhiều chỗ nó bị những cái mà kiến cái những cái mà cái có những cái mà hư hại đồ trong gỗ đồ này nọ đó anh, kiến trắng nó vậy phá rồi nó hư đồ á, là trong đó mặc dù là mình khi mà mình mua mình đâu có biết cái đó đâu, nhưng mà khi mà mình chi ra để mà mình sửa những cái phần đó đó hoặc là trị những cái loại kiến đó đó thì là mình cũng không được khấu trừ, tại vì đó tính là cái đó là trước khi mà mình cho mướn.
Tuy giống nhiên, như con mối vậy nha, con mối cho dễ hiểu ra.
Dạ, nó gọi là YN. Nhưng mà nếu mà thí dụ như mà giả tỷ 12 tháng sau hoặc là vài tháng sau khi mà có người cho mướn rồi, sau đó tìm ra được những tức là những con mối đó nó trở lại nữa, thì đó là lúc đó phải mướn người lại để mà coi lại mà trị thêm cái phần đó đó. Thì cái phần đó đó là mình được xin khấu trừ thuế. Nhưng mà cái chi phí đầu tiên á là mình không được. Khi mà mình mua cái nhà thì không được. Sau khi mà đã ở trong đó đó, như chúng tôi trình bày đó, có người mướn sẵn rồi và sau đó hư hại đó thì mình được khấu trừ. Dạ.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trình Hữu Lộc, chuyên viên kế toán và thuế vụ cũng như đại diện khai thuế phụ trách hàng tuần. Dạ vâng, vấn đề này chúng tôi cũng đã được biết là tại Queensland, tại Brisbane thì có những khu rừng họ phá ra để họ xây lên những nhà, thì những cái gốc cây có mối dưới thành ra sau này nó trở thành một ổ mối và nhà cửa xây cất lên trên rất là nguy hiểm. Và nếu mà gặp trường hợp như này thì có lẽ là vấn đề cho thuê cũng rất là khó khăn, phải không anh Lộc ha?
Dạ thì đó, nếu mà sau khi mà mình cho thuê rồi mà được phát hiện ra những cái phần đó đó thì là mình có thể mình được khấu trừ thuế cái phần mà trị những cái đó đó. Dạ.
Dạ vâng, còn thưa anh, những cái cuộc thanh tra cá nhân của ATO đó, những cái điểm nóng nào năm 2016 là những thế nào thưa anh?
Dạ đó thì đó là khi mà họ, tại vì đó là khi chúng ta khấu trừ, xin khấu trừ thì chúng ta nói ở đây là sửa chữa bởi vì chúng ta chỉ khai thôi, thì đó là sở thuế họ phát hiện ra đó khi mà họ thanh tra. Thì họ có gửi ra một số những cái thư đến những cái người mà có nhà đầu tư á để mà kêu trình bày về những cái mà nó gọi là chi phí mà để sửa chữa. Thì khi đó thì họ phát hiện ra đó là có một số người đó là không có khai đúng cái phần mà khấu trừ cho sửa chữa đó anh. Thì cũng như tôi trình bày đó là có những cái đó thật sự là không phải sửa chữa mà tân trang cái nhà thì là mình không được. Thì sở thuế họ có bác những cái phần đó. Nhưng mà đây là tại vì cái số tiền mà cái họ thấy là cái tiền mà khấu trừ, xin khấu trừ qua cái dạng sửa chữa nó cao. Do đó năm nay đó họ muốn chú trọng nhiều hơn về cái phần mà khai cái phần đó đó. Dạ.
Dạ vâng. Thế anh, phần sửa chữa thì có thể hiểu được, nhưng mà còn phần tiền lời để mượn tiền mua nhà thì sao lại phải chú trọng đến anh? Thế anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết là cái phần tiền lời để mà chúng ta mượn tiền mà đầu tư là cái phần mà chi phí lớn của việc đầu tư. Và trong rất nhiều trường hợp á, thì chi phí trên á, nó còn cao hơn cả cái tiền mà cho thuê lợi tức mà mình thuê mướn nữa. Do đó thì chúng ta cũng thường nghe nói đến cái câu là cái chữ là nó gọi là negative gearing. Thì đó là một cái cách mà đầu tư mà nhiều người thường á, là lợi tức cao dùng để mà giảm thuế cá nhân của mình và được khấu trừ chi phí thua lỗ trong cái việc đầu tư vào nhà cửa để mà giảm thuế lợi tức cá nhân anh. Tuy nhiên trong năm vừa qua thì Sở Thuế có phát hiện ra một cái vài lỗi lầm mà thông thường á, mà người khai thuế mắc phải, thì do đó năm nay họ chú trọng tới, thì chúng tôi cho một vài ví dụ ra. Ví dụ như là nếu mà mình mượn tiền để mua nhà đầu tư, nhưng mà mình dùng một phần cho việc cá nhân. Thí dụ như là mình mượn tiền qua cái dạng là mình mua nhà đầu tư, nhưng mà dùng một phần tiền đó cho việc đi holiday, dùng tiền đó để mà sửa chữa nhà riêng để mình ở đó anh, thì đó là mình chỉ được khai cái phần nào mà liên quan tới cái nhà đầu tư thôi, chứ không phải là nhà băng họ cho mình mượn. Thí dụ như là mình chỉ cần là 200.000 để mà mượn mua căn nhà, nhưng mà nhà băng họ cho mình mượn 250.000 thì mình lấy 50.000 đó mới ra, mà mình dùng ra cái những cái việc riêng tư khác đó thì là mình không được khấu cái tiền lời á, phải giảm 50.000 đó, tức là tiền lời trên 50.000 đó chúng ta không được khai thuế, tại vì nó không có liên quan tới cái việc đầu tư. Và còn thứ hai đó là cái khi mà chúng ta khai tiền lời đó mà không đúng với cái phần hùng của chúng ta trong việc sở hữu tài sản. Thí dụ như là cái căn nhà đầu tư đứng tên của cả hai vợ chồng, nhưng mà vì người vợ hoặc là người chồng có lợi tức thấp, do đó thì thay vì phải chia đều cái phần mà lợi tức chi phí đầu với nhau cho cả hai, thì là chia cái phần nhiều cho cái người chồng hoặc người vợ mà có phần lỗ đó, cho người chồng hoặc người vợ có lợi tức cao để mà giảm cái phần tiền của họ hoặc là chi phí mà mượn tiền đó. Thay vì là những cái chi phí mà mượn tiền nó gọi là borrowing expense, thì là thường là chúng ta phải khai trong vòng 5 năm thì chúng ta gộp vào để mà mình khai đó, cũng như là chi phí mượn tiền nhà băng để mà đầu tư thôi anh. Do đó là nó cũng không đúng.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Tóm lại thì mình chỉ có thể khai các khấu trừ liên quan đến việc đầu tư của căn nhà khi chúng ta đang quảng cáo để cho mướn hoặc đã có người cho mướn rồi, phải không anh?
Dạ thưa anh, thì nói một cách tổng quát đó anh thì nó như vậy. Tuy nhiên có những cái trường hợp ngoại lệ mà chúng ta vẫn được khai một số chi phí như tiền lời vân vân khi mà chúng ta mua miếng đất hoặc là nhà cửa với ý định, tức là cái intention của chúng ta là để cho mướn, tức là sau khi mà xây lên đàng hoàng để cho mướn, thì chúng ta cũng có thể thôi được khai với cái điều kiện là mình không có dùng bất động sản trên cho việc riêng tư đó anh. Thì nếu mà chúng ta nằm trong những cái trường hợp đó trên đó, thì chúng tôi khuyên quý vị á, là nên tham khảo ý kiến của cố vấn thuế vụ hoặc người đại diện khai thuế của mình có đăng ký của mình đó anh, để mà được hướng dẫn cặn kẽ hơn. Vì nếu mà mình không khai đúng thì có thể là Sở Thuế sẽ hỏi thăm hoặc là nó sẽ là trở thành cái mục tiêu của Sở Thuế, thì nó cũng hơi phiền đó anh. Dạ.
Dạ vâng, rất may là những người nào khai thuế mà không có lợi tức mà thu được cho tiền thuê nhà thì được miễn vấn đề này, phải không anh ạ? Khỏi lo chuyện này, dạ. Phải không?
Không có, tại vì nếu mà mình có nhà mà mình chưa cho mướn được, nhưng mà cái ý định của mình đó anh là được đó, là mình có thể mình được khấu trừ để mà lấy cái tiền lỗ đó cho giảm lại những cái phần tiền lợi tức khác của mình đó anh. Cái đó là những cái mà nó gọi là tax planning á, có thể có những cách để mà mình có thể mình nếu mà mình thật sự là cái nhà đó mà mình với ý định của mình đầu tư, thì đó là cái cơ hội mình được khai cũng cao đó.
Dạ vâng, đây là một đề tài cũng rất hay, có dịp nào chúng ta sẽ trở lại. Thưa anh, còn những điều gì anh muốn nói nhắn nhủ để liên quan đến vấn đề khai thuế về lĩnh vực đầu tư nhà cửa không anh?
Dạ thưa anh, thì nói tóm lại thì có rất là nhiều chi phí mà chúng ta có thể khấu trừ được liên quan đến việc mà mua nhà đầu tư, kể cả chi phí khi chúng ta chưa cho mướn được nhà hoặc chi phí xây cất, tức là cái construction cost đó. Thì nó có cái điều kiện là về thời gian mà cái nhà nó được xây lên đó anh, và các cái dụng cụ trong nhà như là thí dụ như là bình nước nóng, máng xối, màn thảm vân vân, thì những cái gì mà mình có thể mình đem đi được ra khỏi cái nhà đó, tức là detach from cái property á, thì mình có thể mình được khai một phần nào, nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận và chỉ khai những cái phần nào mà mình có giấy tờ chứng minh và được phép được quyền khai, để mà mình tránh khỏi những cái lỗi lầm, để mà cũng như là có là mục tiêu của Sở Thuế đó. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay và những lời khuyến khích của quý vị trong những lần qua. thì nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc là có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, thì cho chúng tôi biết qua cái số điện thoại là 0421-833-888, hoặc gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ loctax@bigphone.com. Xin hẹn quý vị, quý thính giả cũng vào giờ này Chủ nhật tuần sau. Dạ, xin cảm ơn quý vị và xin kính chào anh Phan Bách.